Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Quân Nga sụp đổ ở đông bắc Ukraine sau khi Kyiv cắt đứt đường tiếp tế. Charles chính thức được tuyên bố là quốc vương của Anh, cam kết noi gương nữ hoàng. 5 người trị liệu ngôn ngữ ở Hồng Kông bị kết án tù vì cáo buộc tẩy não trẻ em. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Nga đã từ bỏ thành trì chính của mình ở đông bắc Ukraine vào ngày thứ Bảy. Đó là sự sụp đổ bất ngờ của một trong những tiền tuyến chính của cuộc chiến sau khi các lực lượng Ukraine dồn ép đe dọa bao vây khu vực này trong một cuộc tiến công vũ bão. Sự sụp đổ nhanh chóng của Izium ở tỉnh Kharkiv là thất bại nặng nề nhất của Moscow kể từ khi binh sĩ của họ buộc phải rút lui khỏi thủ đô Kyiv vào tháng 3, và có thể là một bước ngoặt mang tính quyết định trong cuộc chiến tranh kéo dài 6 tháng, với hàng ngàn binh sĩ Nga bỏ lại đạn dược và thiết bị khi họ tháo chạy. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ra lệnh cho binh sĩ rời khỏi khu vực lân cận để tăng cường các hoạt động ở những nơi khác thuộc vùng Donetsk lân cận. Người đứng đầu chính quyền của Nga tại các khu vực ở Kharkiv mà nước này kiểm soát đã yêu cầu tất cả người dân di tản khỏi tỉnh và chạy sang Nga để bảo toàn tính mạng, TASS đưa tin. Hãng tin Reuters cho biết những người mục kích mô tả đường sá chật cứng xe cộ với những người rời khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ. Các quan chức Ukraine không nói họ đã chiếm lại được Izium, nhưng chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, đăng một bức ảnh cho thấy binh sĩ Ukraine ở ngoại ô thành phố. Trước đó, ông đăng lên Twitter một emoji hình chùm nho. Tên của thành phố này có nghĩa là nho khô. Thông báo rút quân của Nga được đưa ra vài giờ sau khi quân Ukraine chiếm được thành phố Kupiansk xa hơn về phía bắc, là đầu mối đường sắt duy nhất tiếp tế toàn bộ tiền tuyến của Nga khắp vùng đông bắc Ukraine. Việc này khiến hàng ngàn quân Nga đột ngột bị cắt đứt khỏi đường tiếp tế khắp một dải mặt trận, nơi đã chứng kiến một số trận chiến khốc liệt nhất của cuộc chiến. Có những dấu hiệu cho thấy có vấn đề cho Nga ở những nơi khác dọc theo các vị trí còn lại của họ ở mặt trận phía đông, với các quan chức thân Nga thừa nhận những khó khăn ở các địa điểm khác, và phía Ukraine ám chỉ sẽ có những đợt tiến công sắp tới. Những ngày trước, lực lượng của Kyiv đã tràn qua chiến tuyến và kể từ đó đã chiếm lại hàng chục thị trấn và làng mạc trong một cuộc tấn công cơ giới hóa diễn ra nhanh chóng, ào ạt tiến về phía trước hàng chục km mỗi ngày. Sáng sớm ngày thứ Bảy, các quan chức Ukraine đăng những hình ảnh binh sĩ của họ giương cao lá cờ màu xanh dương và vàng của đất nước trước tòa thị chính ở Kupiansk, giáng một đòn có vẻ như là mang tính quyết định đối với các đơn vị đồn trú của Nga được tiếp tế bởi các tuyến đường sắt của thành phố. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng Donbass, quyết định đã được đưa ra để tái tập hợp quân Nga đóng tại các khu vực Palakhlia và Izium với mục đích tăng cường nỗ lực ở hướng Donetsk, TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói. Các lực lượng Nga đã bỏ Palakhlia vài ngày trước. Việc Nga bất ngờ từ bỏ tiền tuyến ở phía nam thành phố Kharkiv đã đưa tới sự kết thúc nhanh chóng và đột ngột một giai đoạn mà cuộc chiến ở trong thế giằng co không ngừng trên một mặt trận tỉnh với lợi thế thuộc về Moscow. Các lực lượng Nga đã chiến đấu quyết liệt để chiếm lấy Izium ngay từ đầu cuộc chiến và sau đó sử dụng thành phố này làm căn cứ hậu cần cho một trong những chiến dịch chính của họ, một cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng từ phía Bắc nhắm vào vùng Donbass kế cận. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể tận dụng tình trạng rối loạn bằng các cuộc tấn công dọc theo các khu vực khác của mặt trận phía Đông. Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai do Nga dựng lên ở tỉnh Donetsk, cho biết tình hình ở Liman, phía đông Izium, vẫn còn khá khó khăn, giống như tại một loạt khu định cư ở phía bắc nước Cộng Hòa. Xa hơn một chút về phía đông, các quan chức Ukraine ám chỉ có thể sẽ có một nỗ lực tái chiếm Lysychansk, thành phố mà Moscow đã chiếm giữ vào tháng 7 sau nhiều tuần giao tranh, trong một trong những trận chiến đẫm máu nhất. Thống đốc khu vực Serhiy Gaidai của Ukraine được truyền thống Ukraine dẫn lời nói rằng quân đội Ukraine đã được nhìn thấy ở ngoại ô của thành phố này. Vua Charles ngày thứ Bảy cam kết sẽ noi gương thân mẫu quá cố của ông khi ông chính thức được tuyên bố là vị quân chủ mới của nước Anh trong một buổi lễ mang tính lịch sử. Nữ hoàng Elizabeth 96 tuổi băng hà hôm thứ Năm sau 70 năm trị vì. Việc này đã khởi động các kế hoạch được thiết lập từ lâu và được dàn dựng kỹ lưỡng cho những ngày quốc tang và một lễ tang cấp nhà nước sẽ được tổ chức chỉ trong hơn một tuần. Charles, 73 tuổi, ngay lập tức kế vị mẹ ông, nhưng một hội đồng đăng cơ đã họp tại cung điện St. James, là cung điện hoàng gia cao cấp nhất ở Vương quốc Anh, được xây theo lệnh của vua Henry Đệ Bát vào những năm 1530, vào ngày thứ Bảy, để tuyên bố ông là quốc vương. Hội đồng gồm những người được gọi là cố vấn cơ mật mà vai trò từ hàng thế kỷ qua là cố vấn cho quân chủ, bao gồm con trai của ông và người thừa kế William, vợ của ông Camilla và thủ tướng mới của Anh Liz Truss, người ký tuyên bố đăng cơ của ông. Sáu cựu thủ tướng, giám mục cấp cao và một loạt các chính trị gia đã hô to Chúa phù hộ quốc vương khi loan báo được chuẩn thuận. Tôi nhận thức sâu sắc sự kế thừa vĩ đại này, cũng như những bổn phận và trách nhiệm nặng nề của nền quân chủ mà giờ đây đã chuyển giao cho tôi, Charles nói. Đảm đương những trách nhiệm này, tôi sẽ phấn đấu noi theo tấm gương truyền cảm hứng mà tôi đã chứng kiến trong việc duy trì chính phủ lập hiến và tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng của các dân tộc trên những hòn đảo này, cũng như của khối thịnh vượng chung và của các lãnh thổ trên toàn thế giới. Charles là vị quân chủ thứ 41 trong dòng dõi bắt nguồn từ vua William người chinh phục, người chiếm ngai vàng nước Anh vào năm 1066. Đây là sự kiện tuyên bố một vị quân chủ đầu tiên được truyền hình, và đối với hầu hết người Anh, đây là sự kiện đầu tiên trong đời họ vì Elizabeth là vị quân chủ duy nhất mà họ từng biết. Bản thân Charles mới 3 tuổi khi bà trở thành nữ hoàng vào năm 1952. Năm chuyên viên trị liệu ngôn ngữ ở Hồng Kông ngày thứ Bảy bị kết án 19 tháng tù giam vì âm mưu xuất bản những cuốn sách dành cho trẻ em với tranh vẽ những con cừu và sói mà các công tố viên xem là chống chính phủ. Năm người bị kết án hôm thứ Tư theo một đạo luật phản loạn thời thuộc địa trong một vụ việc mà những người vận động nhân quyền lên án là một hành động đàn áp trơ tráo, điều mà chính quyền Hồng Kông bác bỏ. Các bị cáo, trước đó tuyên không có tội, bị cáo buộc xuất bản 3 cuốn sách với tranh vẽ những con cừu chiến đấu chống lại những con sói. Thẩm phán tòa án quận Quốc Wai Kin nói rằng các bị cáo phải bị trừng phạt không phải vì xuất bản hoặc phát ngôn, mà vì tác hại của họ hoặc nguy cơ tổn hại đến tâm trí của trẻ em, nói rằng những cuốn sách này gieo mầm bất ổn. Những gì mà các bị cáo đã làm với những đứa trẻ từ 4 tuổi trở lên thực chất là hành vi tẩy não nhằm định hướng những đứa trẻ còn rất nhỏ, chấp nhận những quan điểm và giá trị của họ, Quốc nói. Lori Lai, Melody Young, Sydney Ng, Samuel Chan và Marco Fong, từ 26 đến 29 tuổi, bị kết tội bởi thẩm phán Quốc, người được lãnh đạo thành phố lựa chọn để xét xử các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia. Cuốn sách đề cập đến các sự kiện bao gồm các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ ở Hồng Kông vào năm 2019 và trường hợp 12 người biểu tình dân chủ đào thoát khỏi Hồng Kông bằng tàu cao tốc vào năm 2020 và bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ. Trong một cuốn sách, những con sói muốn chiếm một ngôi làng và ăn thịt những con cừu, và cừu bắt đầu chống trả. Đây là lần đầu tiên một vụ án về sách báo mang tính phản loạn được đưa ra xét xử kể từ cuộc biểu tình năm 2019 và kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông vào năm 2020, điều mà các quan chức cho là thiết yếu để khôi phục sự ổn định. Một luật sư của nhóm bị cáo ước tính 5 người có thể ra tù sau 31 ngày sau khi được khấu trừ, bao gồm khoảng thời gian 13 tháng họ ngồi tù chờ xét xử. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của VOA, vừa bị một tòa án ở Hà Nội kết án 5 năm tù trong phiên xử ngày 30 tháng 8 mà gia đình không được thông báo và không được tham dự phiên tòa. Ông Hùng đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 4 năm, được xem là nhà báo bị giam cầm lâu nhất ở Việt Nam trước khi có án. Hôm 6 tháng 9, bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Lê Anh Hùng, gọi điện thoại cho một điều tra viên hỏi tin tức về con trai và được điều tra viên này cho biết như vậy, bà nói dưới VOA.
Đúng chứ, bữa 30 thằng Đảng nhưng mà nó cũng không thông báo cho tôi à, phải lên. Tôi phải lên trên công an hỏi chủ điều tra, chủ nói tôi. Như vậy là đến tháng 5 khoảng thời gian năm.
VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố để tìm hiểu thông tin về phiên xử ngày 30 tháng 8, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông nhà nước không loan tin về phiên tòa này. Bà Niêm cho biết gia đình không thuê luật sư bào chữa vì điều kiện kinh tế không cho phép. Và hơn nữa, trước đó gia đình nhận được tin từ cơ quan chức năng nói rằng con trai của bà từ chối luật sư bào chữa. Bà Niêm cho VOA biết thêm rằng bà có đến trại giam số 1 Hỏa Lò vào sáng ngày 7 tháng 9, nhưng không được thăm gặp con trai. Bà nói.
Tôi vẫn nói là gì, con tôi cũng có tội chứ chứ mà sao mà chịu nặng như thế. Họ nói ra rồi là nghe lắm rồi đó bà, 7 năm thế. Cái sản tôi lên mà không gặp được, thì chỉ có gọi tên lại cho nó thôi. Gần 3 năm rồi đấy, không được gặp. Mà vừa chưa chịu thì hắn này chưa chịu không được gặp. Mình đi trừ rồi nên là đi quả 15 ngày, 65 ngày này. Thì đều anh em ông tiền cả, ông có cái gì chạy giá nữa thì khi nào gì cho gấp. Như vậy là khoảng tuần rồi là tôi sẽ lên gặp, chẳng có được không?
Trước đó ông Hùng được chuyển từ Viện Tâm Thần về trại giam số 1 sau quyết định ngày 5 tháng 9, 2020 của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Hà Nội. Blogger Lê Anh Hùng bị bắt vào ngày 5 tháng 7, 2018 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Ông Hùng là một trong những blogger khá nổi tiếng vì lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam và từng là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cơ quan truyền thông toàn cầu USAGM, cơ quan chủ quản của VOA vào năm 2020 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các cộng tác viên của các đơn vị truyền thông trực thuộc, trong đó có ông Hùng, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Thông cáo của USAGM cho biết, việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và quyền tự do báo chí. Các cộng tác viên của USAGM đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm bao gồm blogger Nguyễn Nhân Hóa, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Trương Duy Nhất là những cộng tác viên với Đài Á Châu Tự Do RFA. Bên cạnh đó là các blogger Lê Anh Hùng và blogger Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của Đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm 7 tháng 9 rằng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nga và hy vọng thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, các bản tin của Reuters và các báo Việt Nam cho hay. Ông Chính nói như vậy khi phát biểu qua đường truyền video với Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, được tổ chức ở Vladivostok của Nga với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Nga Putin cũng như của một số vị đại diện cho Trung Quốc, Mông Cổ, Armenia. Đề cập đến quan hệ kinh tế song phương Việt-Nga, Thủ tướng Chính nhấn mạnh rằng Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, đánh giá cao các kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước những năm vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, v.v. Ông Chính đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các ngành lĩnh vực có thế mạnh, tận dụng hiệu quả và sớm nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AU-EA-EU là liên minh của một số nước thuộc Liên Xô trước đây, gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Vẫn Thủ tướng của Việt Nam khẳng định rằng quốc gia này hoan nghênh việc gắn kết kinh tế Nga, nhất là vùng Viễn Đông, với các nước châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Nga, trong đó có xây dựng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-EAEU, ông Chính nói. Trong khi Việt Nam đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa muốn tăng cường quan hệ với châu Âu và Mỹ, quốc gia này vẫn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á, với những quan hệ đã phát triển từ thời Liên Xô, bản tin của Reuters viết. Trong phần phát biểu về Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Thủ tướng của Việt Nam nhấn mạnh rằng diễn đàn có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần duy trì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Vẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật lên rằng Việt Nam luôn tích cực và chủ động tham gia các sáng kiến đa phương, trong đó có các liên kết kinh tế khu vực và liên khu vực. Từ đó, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Chính nói. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã kéo dài 6 tháng rưỡi và Việt Nam phải xoay sở để giữ tư thế không đứng về bên nào.
Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam chuẩn bị đối phó với đậu mùa khỉ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 5 tháng 9 đăng tải một tài liệu bằng tiếng Việt về bệnh đậu mùa khỉ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng tài liệu này nhằm chia sẻ cách giúp người Việt có thể tự bảo vệ bản thân mình thông qua các biện pháp quan hệ tình dục an toàn hơn. Dựa trên những nền tảng vững chắc và bài học kinh nghiệm rút ra từ dịch COVID-19, CDC Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất để có thể đối phó với bệnh đậu mùa khỉ, vốn đang là mối lo mới nổi về y tế công cộng, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Thông tin bằng tiếng Việt của CDC về bệnh đậu mùa khỉ được đăng tải ít lâu sau khi đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Zuban, Giám đốc quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức, từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm. Từ hôm 1 tháng 6, chúng tôi đã có cuộc họp về bệnh đậu mùa khỉ này và những gì Việt Nam có thể làm. Những thành viên của đội CDC cũng đã làm việc với các cơ quan Việt Nam để đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp, giám sát, theo dõi, xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý lâm sàng cũng như cách điều trị bệnh như thế nào. Chàng thanh niên dẫn lời ông Zuban nói tại buổi họp báo trực tuyến hồi cuối tháng 7. Bệnh đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Cho tới ngày 7 tháng 9, tin cho hay Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nào, trong khi một số quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có người nhiễm.
Sau gần một năm mở cửa đón khách từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 đến nay, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông theo nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa hút khách. Thống kê mới nhất của Hà Nội Metro sau 202 ngày vận hành, tính đến ngày 26 tháng 5 năm nay, tuyến đường này chuyên chở hơn 3,1 triệu hành khách. Trong ngày làm việc bình thường có từ 21 đến 22.000 hành khách một ngày và công ty lỗ 64 tỷ đồng trong năm ngoái. Từ Hà Đông vào trung tâm thành phố Hà Nội hiện là một trong những tuyến đường bị ách tắc giao thông trầm trọng nhất, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Ước tính để đi từ Hà Đông vào tới khu vực Cát Linh bằng xe máy trong giờ cao điểm sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ, còn đi ô tô sẽ mất trên 1 giờ 30 phút, trong khi đó nếu đi tàu sẽ chỉ mất khoảng 30 phút. Vậy sao vẫn còn nhiều người chưa chọn giải pháp này? Có người cho rằng vì chưa thật sự tiện lợi như anh Nguyễn Tuấn Anh, một công chức sống tại làng Triều Khúc gần với điểm cuối của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Anh cho biết từng rất vui mừng khi dự án này mở cửa đón khách vào cuối năm 2021. Anh phải đi vào khu vực quận Hoàn Kiếm làm việc hàng ngày trong tình trạng giao thông vô cùng tồi tệ nhiều năm nay. Bến tàu chỉ cách nhà anh có 1,5 km nên ngay từ lúc khai trương anh đã tranh thủ đi thử. Nhưng anh nói ngay sau lần đi thử đó anh đã từ bỏ ý định đi làm bằng tuyến đường sắt này. Thứ nhất, tại bến nhà anh hoàn toàn không có chỗ gửi xe. Anh cũng từng thử đi bộ ra bến tàu, nhưng lên tàu mới giật mình nhớ ra là tới bến Cát Linh thì phải đi xe ôm, taxi hay Grab tới chỗ làm cách đó vài cây số nữa, mà đồng lương công chức không cho phép anh tiêu xài thêm những khoản như thế. Hệ thống giao thông công cộng chưa được quy hoạch khép kín khiến cho những công chức như anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xe máy cho tiện.
Có giải pháp đó là đi làm sớm. Giải pháp đi làm sớm là khả dĩ nhất. Nếu mà em đi làm tầm 6 rưỡi thì mình khoảng tầm 35-40 phút thôi. Tại vì lúc đấy đường nó vẫn còn thoáng ấy. Thì là cứ thẳng đường tầm đấy là đi được. Xong đến đấy ăn sáng. Đấy. Ăn sáng xong vào. Thế là đẹp. Còn nếu mà cứ ông ngủ thêm một tí thì xác định luôn là đi vừa mất tiếng.
Anh Tuấn Anh chia sẻ với VOA. Tuy vậy, anh nói đây không thể là giải pháp lâu dài, vì cứ đi sớm về muộn để tránh tắc đường như thế này, thì thành ra anh mất quá nhiều thời gian cho công việc, đi từ khi trời mới sáng đến tận tối mịt mới về. Cho nên anh đang tính tới giải pháp tiết kiệm tiền, mua một chiếc scooter loại tốt, có thể đeo trên người lúc đi tàu để vận chuyển từ nhà tới bến tàu và từ đầu tàu bên kia tới chỗ làm. Khác với cảm nhận bất tiện của những người sinh sống dọc theo tuyến đường sắt này như anh Tuấn Anh, cũng có ý kiến cho rằng nhiều người chưa mặn mà với phương tiện này là do người dân thành phố chưa có thói quen sử dụng phương tiện công cộng mà thôi.
Tàu điện trên cao, tôi mới đi với cả ông già vợ tôi thôi, đi cũng được ấy chứ, đi thích phết đấy.
Nhưng văn hóa Việt Nam bệ giả lắm, Việt Nam mình thì nhiều khi nó hay kiểu là quen thế rồi, tức là về nhiều thằng có về nhà đâu, bắt đầu lại đi lang thang, cái gì, uống bia uống bọt ấy.
Anh Nguyễn Trường Thành, một cư dân sinh sống tại quận Long Biên cho biết, nhiều người khác thì tỏ vẻ không quan tâm tới tuyến đường sắt này, bởi theo họ, nó sẽ chẳng có lợi ích gì đáng kể khi mà chỉ có một tuyến duy nhất và hệ thống xe buýt đưa đón tới những điểm đến mà họ mong muốn chưa được hoàn thiện đồng bộ. Anh Nguyễn Thành Trung, một chủ doanh nghiệp nhỏ tại quận Thanh Xuân, nằm trên trục đường Cát Linh Hà Đông cho biết anh vẫn lựa chọn giải pháp sử dụng ô tô riêng thay vì đi tàu như khuyến khích của các cơ quan quản lý thành phố.
Thời gian đâu mà đi mà nhớ nhằng làm kinh doanh thì giờ giấc nó cũng linh động mà. Em toàn đi muộn xịt, có ai kiểm soát thời gian đâu.
Anh Trung chia sẻ.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch giả, Trung thu năm nay ở Lái Thiêu, một tỉnh lỵ thuộc miền Đông Nam Bộ, đang bắt đầu trở lại cảnh rộn ràng của xe hoa trên đường phố cùng vui đón một cái Tết dành cho thiếu nhi. Từ cuối giờ chiều ngày rằm tháng 8 âm lịch, sôi động của Tết Trung thu bắt đầu. Ông Ngô Đông Hải, thành viên ban tổ chức chương trình Tết Trung thu, nhận xét.
Thấy năm nay chắc là nhiều hơn so với mọi năm luôn. Thấy hấp dẫn, tham gia được 3 năm rồi á. Mà sau 2 năm dịch á, không có tham gia. Thì năm nay á, thì Trung thu em thấy á, là nó hoành tráng hơn á. Nói chung là bố trí rồi cũng nhiều với lại là hấp dẫn. Với lại kiểu là sôi động.
Người dân tụ lại bên đường để xem những chuẩn bị cho buổi lễ vui Tết Trung thu ở Lái Thiêu. Nơi dựng rạp tổ chức là ven bờ kè của con đường Gia Long. Thiếu nhi địa phương và học trò tại các trường học gần đó cùng rủ nhau về tham dự rất sơm tụ ở lễ hội có tên Đêm hội Trăng Rằm. Phụ huynh Nguyễn Thế Hùng đưa con đi tham dự đêm hội này, nhận xét.
Nó không tấp nập được như cũ, nó giống như là nó không đông bằng như cũ, nhưng mà nó cũng thể hiện được là coi như là cái rằm trung thu cho các cháu chơi nhợi.
Các em thiếu nhi đến đây ai cũng được phát lồng đèn để cùng vui với chương trình lễ hội đêm rằm trung thu. Thiếu nhi Võ Hoàng Anh nói đang chờ được đi rước đèn trung thu.
Em tham gia đi rước đèn, mấy năm trước có nhộn nhịp hơn bây giờ. Hiện tại bây giờ cũng ít nhiều quá là ít người hơn.
Thiếu nhi trong màu áo học trò ở lễ hội vui đón trung thu này, có em còn tham gia vào đội trống cổ động. Tay trống Ngô Trần Tuấn Phát nói rằng, được đi vậy là vui lắm rồi.
Em tham gia, em lên đây, em đánh trống cho trường, đánh trống cổ động ngoài đường. Đi vui rồi, không muốn gì hết.
Bên cạnh lồng đèn dành cho các em thiếu nhi, còn có các lồng đèn lớn hơn được trang trí trên các xe lúc diễu hành trên đường phố. Theo ghi nhận, có khá nhiều xe với lồng đèn trung thu sáng lung linh, thu hút cả người lớn cùng vui đón Tết Trung thu. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có kiến nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính cần sớm có chính sách quy định việc hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.
Học phí năm nay thì một năm là khoảng 74,8 triệu đồng. Thì theo mình thì đây là mức học phí khá là cao. Nên mình nghĩ là sẽ có phần lớn sinh viên là sẽ khó trong vấn đề về chi trả.
Mức tăng học phí được giải thích là để bù đắp các khoản mà ngân sách còn hạn chế so với nhu cầu của nhà trường.
Tăng cũng nhiều, tăng cũng gấp đôi, gấp ba. Tại vì từ năm 2020 thì trường ra tự chủ kinh tế, cho nên là học phí nó cũng tăng.
Xét ở góc độ người học, việc tăng học phí đã đem lại không ít áp lực, do đó đang rất cần đến những nguồn lực khác nhau trong các chính sách hỗ trợ kịp thời cho sinh viên có gia cảnh khó khăn, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho gia đình người học trong bối cảnh nền kinh tế chung vẫn khốn khó.
Tôi thấy Bộ Y tế ý kiến đó là tôi thấy rất hợp lý, rất nhất trí. Thật ra mà nói bây giờ các anh sinh viên là sống hoàn toàn dựa vào gia đình, đúng không ạ? Tức là từ cơm ăn, quần áo, mặc các thứ, đi học, đi hành sách vở các thứ, trăm thứ mà là gia đình cung cấp. Thế bây giờ gia đình mà khá giả thì đã đành, nhưng còn những cái gia đình mà khó khăn thì nó cũng không thể theo học được. Mà tôi nói thế này này, không phải con nhà nghèo là học dốt.
Học giỏi và đam mê thì mới có thể đeo đuổi ngành y, thế nhưng với mức học phí này thì lại là quá sức.
Năm nay của mình thì nó 37 triệu một năm, 37 triệu cho hai học kỳ. Thì cái khoản này nó cũng khá là lớn đối với năng lực tài chính của gia đình mình. Nói chung là học phí năm nay nó cũng cao quá.
Với mức học phí cao quá đó, nên theo ý kiến mà quyền Bộ trưởng Y tế đề xuất với Thủ tướng, cần thiết có chính sách hỗ trợ vì thời gian học tập thực hành của nhóm chức danh này kéo dài hơn so với các ngành nghề khác trong hệ thống chính trị. Khủng hoảng khí hậu không còn là mối đe dọa của tương lai xa mà là một thực tế toàn cầu. Không có giải pháp nào không có giáo dục. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì cho đến nay, dường như các tiết giảng dạy về biến đổi khí hậu mà học sinh được biết đến đa phần là tiết ngoại khóa.
Trường em còn có một câu lạc bộ chuyên về bảo vệ môi trường luôn, là câu lạc bộ Solar, và em cũng đang là thành viên cho câu lạc bộ đó. Thì tụi em vẫn có những cái bài viết, cái tuyên truyền mọi người về cái ý thức bảo vệ môi trường, cũng như gọi là lâu lâu thì sẽ tổ chức những cái buổi như là workshop hay là webinar gì đó, để các bạn có thể kiểu chơi trò chơi mà vừa vui mà vừa học được thêm nhiều cái điều hay về cái chuyện mà chung tay mà góp phần bảo vệ môi trường sống.
Những tiết ngoại khóa như vậy thường nằm trong nhóm chuyên đề của môn địa lý và sinh học do thầy cô tự tổ chức.
Cái môn học mà bọn em học ở trường, rất ít cái môn nào mà có đề cập đến sự nói về sự biến đổi khí hậu, mà thường đó là những kiến thức mà giáo viên trường bọn em hay thêm vào, hay không đó là những chuyên đề, ví dụ là những chuyên đề địa lý, những chuyên đề sinh học. Ví dụ chuyên đề sinh học như là sự biến đổi khí hậu là tác động đến như thế nào đến với cuộc sống chúng ta.
Cảm giác của sự biến đổi khí hậu tác động đến đời sống con người nhiều khi lại đến từ chuyện nhân dân quy hoạch phát triển đô thị để rồi triệt hạ hàng cây cổ thụ trăm năm trên con đường từng mang tên cường để này của đô thành Sài Gòn trước đây và nay là Tôn Đức Thắng của thành phố Hồ Chí Minh.
Bây giờ lúc mà em đi học thì trên đường thì em thấy khá là ít cây xanh đồ, nên là lúc mà đi thì nó nắng nóng khá là rát, cũng như là cũng không có nhiều bóng rau manh. Thì em cũng có thấy có vài cái phong trào kiểu trồng cây xanh, trồng nhưng mà trồng cây cũng có chút xíu à, nên là nó không có che được nhiều.
Cụ thể cho những hành động sớm đó trong ứng phó với biến đổi khí hậu ra sao là điều cần được xác định.
Bây giờ là đầu tiên là em sẽ làm giảm đi rác thải nhựa, sự bắt đầu phải sử dụng những thứ mà có thể tái tạo, tái sử dụng được. Và thứ hai là em biết phân loại rác, ví dụ rác nào rác thải nhựa, rác nào rác thải sử dụng, rác nào rác thải hữu cơ, rác vô cơ, kiểu vậy.
Kết quả của một nghiên cứu được thực hiện trên 8 lớp học sinh khối 6, 7, 8, 9 của hai trường trung học cơ sở của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2019-2020 cho kết quả là chương trình sách giáo khoa trung học cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu về giáo dục học sinh về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Cũng liên quan tới giáo dục, trong một báo cáo nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam, do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong và OFAM tại Việt Nam công bố hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, thì các nhóm yếu thế như người nghèo, người dân sinh sống ở vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa với khả năng tiếp cận giáo dục vốn đã hạn chế hơn bình thường, họ sẽ gặp rào cản trong việc nhận ra và tận dụng tiềm năng của giáo dục trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.